là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Văn Yên trong thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy trong năm 2023. Tiếp đó là ghi nhận niềm vui của người dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình khi xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong năm. Kết thúc năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hoàn thành 10 trên 10 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Cụ thể, hội đã tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập 13 doanh nghiệp hợp tác xã do nữ làm chủ, vận động hỗ trợ giúp đỡ 25 hộ thoát nghèo tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đạt 167% kế hoạch. Ngoài ra, các cấp hội đã giúp 620 hộ thoát nghèo, hỗ trợ làm mới 34 nhà máy ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, trị giá 778 triệu đồng và gần 500 ngày công, đạt 340% kế hoạch. Hỗ trợ 173 mô hình sinh kế, nuôi lợn, dê bò cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ yếu thế. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức 234 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ, làm mới 6.600 mét đường điện năng lượng mặt trời thắp sáng, cải thiện điều kiện sống cho người dân. Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục quan tâm mở rộng các hình thức tập hợp thu hút phát triển hội viên, vận động các tổ chức cá nhân đồng hành cùng chương trình mẹ đỡ đầu, triệu phần quà san sẻ yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Yên Bái đạt trên 5.190 tỷ đồng, tăng gần 5,3%, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm trên 22% trong cơ cấu GDP của tỉnh. Để có được kết quả trên, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy và các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025, chú trọng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Tỉnh cũng đã hình thành thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh, tập trung hỗ trợ phát triển nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực, đặc sản để phát huy hiệu quả kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ cây trồng vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ sát nhập 10 xã. Hiện nay, Sở Nội vụ Yên Bái đang hoàn thiện phương án trình các cấp có thẩm quyền xem xét để thống nhất, lập đề án thực hiện. Xã Đào Thịnh sẽ được sát nhập với xã Việt Thành, xã Nga Quán sát nhập với xã Cường Thịnh, xã Bảo Hưng sát nhập với xã Minh Quân. Tại thành phố Yên Bái, phường Hồng Hà sẽ được sát nhập với phường Nguyễn Phúc, xã Tuy Lộc được sát nhập với phường Nam Cường. Tại thị xã Nghĩa Lộ, xã Nghĩa Phúc cũng sát nhập với phường Pú Trạng, xã Thanh Lương sát nhập với phường Cầu Thia, xã Yên Bình, huyện Yên Bình sẽ được sát nhập với xã Bạch Hà. Sau khi phương án được duyệt, Sở Nội vụ Yên Bái tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án sát nhập, đồng thời lấy ý kiến cử tri và phải được sự đồng ý của trên 50% cử tri các xã trong diện sát nhập đề án. Quá trình thực hiện đảm bảo cho các đối tượng tác động không bị ảnh hưởng, nhất là đối tượng cán bộ, công chức dôi dư, đặc biệt là đối với các chính sách của người dân. Năm 2023, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 20.500 người, đạt trên 114% kế hoạch, tăng gần 4% so với năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt gần 68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ đạt gần 37%. Trong năm 2023, nhiều đơn vị cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Điển hình như Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tuyển sinh được trên 1.550 học viên. Trường Cao đẳng Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo gần 760 học viên. Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ tuyển sinh 455 người, trình độ trung cấp. Trường Trung cấp Lục Yên tuyển sinh được 346 trình độ trung cấp. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc đã tuyển sinh đào tạo trên 2.000 học viên nghề sơ cấp.
Năm 2024, các sở ngành đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh tuyên truyền vận động trên 8.500 người đăng ký hiến máu tình nguyện, tổ chức tiếp nhận tối thiểu 6.000 đơn vị máu. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức tốt các hoạt động sự kiện vận động hiến máu tình nguyện như Hành trình đỏ, Ngày Chủ nhật đỏ và Lễ hội Xuân Hồng năm 2024, tôn vinh khen thưởng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu tình nguyện, phát động phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, xây dựng, duy trì các mô hình về hiến máu tình nguyện, tổ chức đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu. Riêng quà tặng cho người hiến máu ngoài mức quy định, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh hỗ trợ thêm 100 đồng cho một người trên một lần hiến máu từ nguồn ngân sách tỉnh cấp.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa những chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy vào điều kiện thực tế tại địa phương. Năm 2023, huyện Văn Yên vượt qua khó khăn thách thức khi trở thành địa phương duy nhất của tỉnh hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động kế hoạch đề ra. Nhất là với những chỉ tiêu khó, phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy được ban hành, huyện ủy Văn Yên đã bám sát các tiêu chí để xây dựng kế hoạch với 44 chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với điều kiện của địa phương trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2023. Với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, kỷ cương, trách nhiệm, bứt phá hiệu quả và sự chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cùng truyền thống đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, kết thúc năm 2023, huyện Văn Yên đã hoàn thành toàn diện 45 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 34 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 11 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra. Riêng chỉ tiêu thu ngân sách được coi là một trong những chỉ tiêu khó nhất, nhưng Văn Yên là địa phương duy nhất hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao với số thu 384 tỷ đồng. Giao nhiệm vụ khoán sản phẩm được nhiều lãnh đạo địa phương ở Văn Yên đánh giá cao bởi qua đó phân rõ được trách nhiệm của cán bộ khi thực thi nhiệm vụ, bám sát vào kế hoạch 150 của huyện ủy, triển khai Đảng bộ Tân Hợp đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách từng lĩnh vực. Từ đó đã hoàn thành toàn diện chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch giao, đặc biệt xã Cán Đích trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Ông Trần Văn Tặng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Ngay sau khi có chương trình hành động ban hành và kế hoạch của huyện ủy ban hành ra, thì Đảng ủy cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy. Thế và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cụ thể các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương theo kế hoạch của huyện đã giao cho xã. Thế và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân để cùng thực hiện. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, các cá nhân đảm nhiệm các cái nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện thì có rất nhiều thuận lợi, tuy nhiên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng tôi với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã, thì các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và thực hiện chương trình hành động 135 của tỉnh ủy thì chúng tôi đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.
Ấn tượng nhất năm 2023 đối với huyện Văn Yên đó là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, công tác thu ngân sách là một chỉ tiêu được đánh giá rất khó thực hiện. Trong khi đó, đối với Văn Yên, nhiều sản phẩm thế mạnh không có thị trường xuất khẩu, điển hình như quế, gỗ và sắn. Tuy nhiên, với những cách làm sáng tạo, Văn Yên đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách tỉnh giao. Công tác tham mưu của các cơ quan đơn vị chuyên môn, nhất là phòng tài chính kế hoạch huyện, rất kịp thời sát thực tế, giúp huyện xây dựng kịch bản chi tiết. Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo thu ngân sách, huyện còn thành lập ban chỉ đạo chống thất thu, thành lập các tổ đội chống thất thu. Việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu được tính toán theo từng tuần, từng tháng. Ông Chu Chính Sơn, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Văn Yên trao đổi.
Phòng tài chính kế hoạch thì ngay từ đầu năm thì cũng đã phối hợp với chi cục thuế, các cơ quan đơn vị có liên quan và ủy ban nhân dân các xã thị trấn tham mưu cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cái nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023. Tham mưu cho ủy ban huyện là xây dựng cái kịch bản chi tiết thu ngân sách năm 2023, ban hành và thành lập cái ban chỉ đạo thu ngân sách, thành lập ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và xây dựng kế hoạch chống thất thu năm 2023 và triển khai thực hiện. Thì theo đó thì phân công rõ người, rõ việc, rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để làm sao hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì căn cứ vào cái kết quả thu ngân sách cũng như là cái tác động ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện là báo cáo với thường trực huyện ủy để xin điều chỉnh kịch bản thu ngân sách để làm sao cho nó sát với thực tế để triển khai thực hiện một cách hiệu quả hơn.
Trong khi ở khắp các địa phương trong tỉnh, nhiệm vụ thu từ đất gặp nhiều khó khăn thách thức do thị trường bất động sản đóng băng. Nhưng năm qua, số thu từ tiền sử dụng đất của huyện Văn Yên vẫn có sự tăng trưởng cao đạt gần 200 tỷ đồng. Với nhiệm vụ được giao theo kế hoạch 1/50 của huyện, công tác phối hợp giữa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, hệ thống ngân hàng và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong việc phối hợp thu ngân sách tiền sử dụng đất năm 2023 có rất nhiều đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là việc thực hiện thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận không giới hạn, thành lập tổ hỗ trợ để giúp đỡ người dân giải ngân, nộp tiền thu ngân sách trước thời hạn 90 ngày, phối hợp thực hiện việc bàn giao ba bên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đồng thời xác nhận hợp đồng thế chấp giải ngân trong cùng một thời điểm. Bà Nguyễn Thị Hợp, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Yên chia sẻ.
Trong năm qua thì thực hiện công tác thu ngân sách ở huyện Văn Yên thì văn phòng đăng ký đất chúng tôi cũng phối hợp với lại là ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện công tác đo đạc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân. Thế thì công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận thì giúp cho người dân là đăng ký được chủ mục đích sử dụng đất thì chúng tôi cũng thu được thông qua công tác chủ mục đích. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng thực hiện về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy cho người dân. Thì trong năm qua báo cáo đồng chí trong năm là chúng tôi cũng đã thực hiện cấp được 5.118 giấy chứng nhận cho người dân. Thế thì cũng chúng tôi cũng rút ngắn và cắt giảm rất nhiều thủ tục hành chính liên quan công tác cấp giấy chứng nhận. Điển hình như là chúng tôi đã thực hiện công tác lập hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận và hồ sơ trực tuyến. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đã trả kết quả qua đường dịch vụ chính công ích và giúp người dân không cần đi lại nhiều. Cái thứ ba là cũng có những thủ tục chúng tôi đã giúp người dân là không cần phiếu hẹn, ý là thủ tục không cần dấu hẹn đối với đất đăng ký đất đai. Do đó là cũng rút ngắn được nhiều thời gian lại để thực hiện với việc người dân đăng ký đất đai.
Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhất là những chỉ tiêu khó, huyện Văn Yên thường xuyên có sự kiểm tra đôn đốc để tháo gỡ khó khăn và có chủ trương định hướng, giải quyết những vướng mắc. Nhờ đó, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Một số lĩnh vực chỉ tiêu Văn Yên cũng thực hiện dẫn đầu trong các địa phương của tỉnh như vượt chỉ tiêu về hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, chỉ tiêu về xuất khẩu lao động vượt gần 130% hay chỉ tiêu về làm đường giao thông nông thôn vượt hơn 40 km. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng lên, ngành giáo dục huyện vươn lên xếp thứ hai toàn tỉnh. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên nói.
Phòng giáo dục và đào tạo đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung trong kế hoạch số 150 của huyện ủy. Trong quá trình thực hiện, phòng giáo dục và đào tạo đã tham mưu cho ủy ban dân huyện kế hoạch triển khai với các chỉ tiêu nhiệm vụ và các cái giải pháp hết sức cụ thể trọng tâm như là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện cái công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ và phân luồng. Thì trên cơ sở đó thì phòng giáo dục và đào tạo đã phân công các bộ phận phụ trách các mảng các lĩnh vực xây dựng kế hoạch hết sức là cụ thể và phân công rõ nhiệm vụ cho lãnh đạo cũng như là các bộ phận tham mưu giúp việc để có những cái kế hoạch triển khai nó đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Năm 2024, mục tiêu lớn nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên phấn đấu để cán đích nông thôn mới. Đảng bộ sẽ tiếp tục vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh để góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Trọng tâm là tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo định hướng hàng hóa, gia tăng giá trị và đảm bảo tính bền vững. Có các giải pháp cụ thể thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Luyện Hữu Trung, Bí thư huyện ủy Văn Yên cho biết thêm.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới, thì Đảng bộ huyện đã đề ra những giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Văn Yên, 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 năm 2024, gắn với hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trên toàn Đảng bộ huyện, để từ đó tạo ra sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Thứ hai là chủ động rà soát và đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện từng chỉ tiêu huyện nông thôn mới. Từ đó thì xây dựng lộ trình và xác định nguồn lực cụ thể để triển khai thực hiện theo phương châm là tiêu chí dễ thì làm trước và tiêu chí khó làm sau. Thứ ba là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau để động viên lôi cuốn sự tham gia của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
Trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục bám sát chương trình hành động của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thích ứng với tình hình thực tiễn, điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay là một cái Tết đặc biệt đối với người dân xã Xuân Long của huyện Yên Bình. Sau 4 năm nỗ lực phấn đấu, vượt qua bao khó khăn thách thức, từ một xã đặc biệt khó khăn của huyện, vừa qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Long đã vinh dự tự hào được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ngày đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dọc các con đường ngõ xóm dập bóng cờ hoa và niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt của người dân xã Xuân Long, huyện Bình. Anh Hoàng Văn Điền, thôn Ngòi Lẵn, xã Xuân Long, huyện Bình phấn khởi nói.
Thật sự rất là vui vì là bao nhiêu năm rồi thì xã cũng chưa được vinh dự như này. Và đợt này là lên nâng cao rồi thì phải nói là cũng hơn các xã khác. Mà gần đây nữa thì cũng mong rằng là xã cũng tiến tới là nông thôn mới nâng cao cái mẫu ạ.
Sau khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, xã Xuân Long đã bắt tay ngay vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt và quyết tâm cao. Đặc biệt với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân, ngày 6 tháng 1 năm 2024, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhân dân trong xã, ai nấy đều phấn khởi, tự hào bởi mỗi người, mỗi nhà đã nỗ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp sức mình trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, hiến đất, hiến của, góp ngày công để từng bước hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Ông Lã Văn Cường, trưởng thôn Ngòi Lẵn, xã Xuân Long, huyện Bình cho biết.
Bà con nhân dân thì rất là hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau khi xây dựng nông thôn mới xong thì bắt đầu là chuyển sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì cái đấy là một sự đóng góp rất là lớn đối với bà con nhân dân. Nhất là các cái chỉ tiêu, tiêu chí đưa ra của Ủy ban nhân xã thì là bà con đều đóng góp đầy đủ, và đồng thời nữa là nâng cao tinh thần xây dựng, phát dọn các cái tuyến đường. Thứ nhất là hỗ trợ về vấn đề công sức lao động của bà con nhân dân. Thứ hai là hiến đất để tạo các tuyến đường liên thôn, các tuyến đường trong khu vực của thôn bản. Đến giờ này thì tất cả các tuyến đường đều có các cái tuyến điện, đường điện thắp sáng, và đồng thời nữa là treo cờ và xanh sạch đẹp. Nói chung là về đích nông thôn mới nâng cao này rất là tuyệt vời.
Qua 3 năm thực hiện với tổng nguồn vốn huy động của xã Xuân Long là gần 158 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 4,5 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch đã góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn. Đến nay 100% tuyến đường xã, đường trục thôn, 80,3% đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Hệ thống thủy lợi, trường lớp học, y tế được quan tâm đầu tư xây dựng, kinh tế, nông nghiệp phát triển toàn diện và có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được củng cố và phát triển theo hướng tổ nhóm, hợp tác xã kiểu mới, liên kết trong sản xuất nông nghiệp và các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trên địa bàn xã hiện có 1 hợp tác xã, 29 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông lâm nghiệp như thủy sản, nuôi ong lấy mật, trồng cây dược liệu, sản xuất giống cây trồng, hoạt động có hiệu quả. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, nông thôn ngày càng phát triển đã góp phần tích cực giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 52 triệu đồng mỗi người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm trên 6%. Các chính sách xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền xã được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng chất lượng và hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ông Thang Quang Mơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Long, huyện Bình cho biết.
Đối với xã Xuân Long, năm 2020, xã về đích nông thôn mới, thì từ năm 2020, và thực hiện theo nghị quyết của Đảng, bộ xã để phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong 2023. Thì từ năm 2020 đến nay thì chúng tôi cũng đã huy động bà con nhân dân tập trung vào làm đường giao thông nông thôn, công tác vệ sinh môi trường thì cũng được sự quan tâm của đồng chí lãnh đạo và sự đồng tình của bà con nhân dân. Đến hôm nay thì đối với xã Dương Long đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Và hôm nay chúng tôi được tỉnh công nhận đã đạt xã nông thôn mới cao năm 2023.
Vùng quê Xuân Long này đã khởi sắc, chuyển mình mạnh mẽ, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Đó cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Long tiếp tục đồng sức, đồng lòng, phát huy nội lực, vững tin hơn trong xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn tiếp theo.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, cửa ngõ của khu vực Tây Bắc, là nơi quần tụ của 30 dân tộc cùng sinh sống, nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa các dân tộc Tây Bắc với nhiều di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh. Những di sản đó đã trở thành nét chấm phá, đưa du lịch Yên Bái trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên bản đồ du lịch Tây Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung thời gian qua. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái khơi sức hút du lịch miền di sản.
Nếu ví di sản văn hóa phi vật thể ở Yên Bái giống như một bức tranh, thì bức tranh đa sắc màu ấy đang tiếp tục được điểm tô thêm những sắc màu mới lạ, hấp dẫn. Trong năm 2023, Yên Bái có thêm 3 di sản được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là lễ hội Đền Đông Quương, nghệ thuật khèn và nghệ thuật dung sáp ong, tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Các di sản đã tạo động lực rất lớn cho địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa để thu hút khách du lịch. Những ngày cuối tháng 12 của mùa đông giá rét, vùng cao Mù Cang Chải có băng giá vẫn không ngăn được bước chân của những du khách đường xa. Bởi chỉ vừa đặt chân đến miền đất di sản là du khách đã được đắm chìm trong bạt ngàn sắc hoa tớ dày nơi đại ngàn mây trắng. Năm nay, hoa tớ dày nở rộ đúng dịp diễn ra lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật khèn và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, ba huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, nên càng đổ dồn lượng du khách đến Mù Cang Chải. Chị Đình Thu Quyên, du khách từ Nam Định từ lâu đã biết đến Mù Cang Chải qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng năm nay đúng vào mùa hoa tớ dày, chị mới có dịp lên Mù Cang Chải. Chị Quyên hào hứng, trong tưởng tượng mình đã mê Mù Cang Chải, nhưng khi đặt chân lên đây, được cảm nhận sự thật về mảnh đất này, tôi cảm thấy như mình phải lòng nơi đây mất rồi. Cảnh sắc thiên nhiên quá tuyệt vời. May mắn lên đúng dịp hoa đào của người Mông nở rực rỡ khắp triền đồi, rồi xem các chàng trai người Mông múa khèn giữa bạt ngàn hoa khiến mình có cảm giác như đang đi lạc ở một nơi tiên cảnh, không phải trên hạ giới. Lên Mù Cang Chải đúng mùa lễ hội, được giao lưu chiêm ngưỡng nghệ thuật múa khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông là những trải nghiệm vô cùng thích thú với du khách, được tham dự festival khèn Mông. Anh Nguyễn Văn Hải ở thành phố Yên Bái cho biết, khi quan sát những người đàn ông múa khèn, lúc đầu mình tưởng cũng dễ, nhưng khi trải nghiệm thì đúng là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm được, rất ấn tượng. Cùng với đó, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn cũng là một trong những điểm nhấn. Bằng đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, những người phụ nữ Mông đã thể hiện những triết lý sống cao đẹp của cộng đồng, đưa sự sáng tạo nghệ thuật vượt ra khỏi không gian bản làng để tỏa sáng và thăng hoa, đón hai niềm vui lớn trong năm, ba huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu. Người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung vô cùng phấn khởi khi những di sản mang đậm sắc thái văn hóa thể hiện sự sáng tạo, trình độ nghệ thuật, thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên được lan tỏa, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh và du lịch của tỉnh Yên Bái. Nhận diện giá trị di sản, đồng thời mong muốn bảo tồn phát huy các giá trị của di tích, biến di sản thành tài sản, tỉnh Yên Bái đã duy trì, phát triển các lễ hội văn hóa du lịch, thu hút đông đảo khách du lịch đến với tỉnh. Là ngôi đền tọa lạc bên bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Xung quanh có đại ngàn bao phủ, từ lâu đền Đông Quương giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Với giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học tiêu biểu, tháng 1 năm 2023, lễ hội đền Đông Quương đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với đó, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt cũng tạo ứng lan tỏa mạnh mẽ trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đại diện nhân loại. Niềm vinh dự đó không chỉ góp phần để di sản được bảo tồn tốt hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để huyện Văn Yên tiếp tục khẳng định vị thế là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều khách thập phương đến tham quan và chiêm bái. Có thể thấy du lịch tâm linh đang ngày càng được nhiều du khách lựa chọn. Ông Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên cho biết, năm 2023, số lượt khách du lịch đến huyện đạt trên 460.000 lượt người. trong đó khách lưu trú khoảng 198.000 lượt người, khách quốc tế trên 10.970 lượt người. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 228 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch và lượng khách trên chủ yếu đến các địa điểm du lịch tâm linh, đặc biệt là đến Đông Cuông. Thời gian qua, các di sản đặc sắc của Yên Bái đã được phát huy gắn với các sản phẩm du lịch như lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Dụ Bậc Thang Mù Căng Chải, lễ hội đền Đông Cuông, festival khèn Mông, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, cùng tính nguyên bản về giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc như kiến trúc, nhà ở và sinh hoạt đã đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và độc đáo riêng có. Sự nỗ lực quảng bá thương hiệu, đưa vào khai thác và xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới gắn với di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số đã đưa du lịch Yên Bái ngày càng khởi sắc, tăng cả về lượng khách và doanh thu. Năm 2022, dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái vẫn đạt mốc trên 1,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 100,2% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2023, du lịch Yên Bái đón trên 2 triệu lượt khách du lịch, tăng 31,4% so với cùng kỳ, doanh thu đạt trên 1.720 tỷ đồng. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, khách du lịch đến Yên Bái đã tăng 85%, trong đó khách quốc tế tăng gần gấp 3 so với cùng kỳ năm 2023. Biến di sản thành tài sản, Yên Bái luôn đặt trọng tâm phát triển du lịch có chất lượng, thương hiệu, hướng tới chuyên nghiệp và hiện đại. Địa phương đang tích cực quảng bá, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh đã được công nhận là lễ cấp sắc của người Dao Quần Trắng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên. Nghệ thuật xòe Thái Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, hạn khuống của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ, lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Căng Chải, lễ hội đền Đông Cuông, nghệ thuật khèn và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe Thái. Cùng với những tiềm năng lợi thế về thiên nhiên, các nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn, những người dân hồn hậu, mến khách, thì mỗi di sản văn hóa của tỉnh Yên Bái sẽ không chỉ là niềm tự hào mà còn là tài nguyên du lịch có sức hấp dẫn mạnh mẽ, góp phần quan trọng định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.